Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ.
Này, sao trông bố tôm cứ héo rũ ra thế nhở?
Mệt lắm mẹ Tev ạ. Đêm qua ấy, tôm nhà tôi bị rối loạn tiêu hóa nên mình cũng thức theo luôn ấy, giờ buồn ngủ lắm.
Ôi thế á, bây giờ tôm ổn chưa?
À thì cũng tạm ổn rồi, nhưng mà mẹ Tev này, bé tôm nhà tôi hay gặp vấn đề về tiêu hóa lắm ấy, lại còn lười ăn nữa chứ. Như thế thì có phải là do thiếu cái gì mà enzyme tiêu hóa không nhỉ?
Ôi giời ơi, enzyme tiêu hóa hay còn gọi là men tiêu hóa ấy.
À enzyme tiêu hóa, liệu bé tôm nhà tôi có bị thiếu cái này không nhỉ?
Các mẹ thì nghĩ sao nhỉ? Có mẹ nào có con giống bé tôm không nào?
Từ sáng đến chiều, bé Hải Lâm, 3 tuổi, con chị Hoàng Thùy Giang ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bị sốt và đi ngoài nhiều lần. Thấy con mệt và quấy, chị Giang cũng khá lo lắng và sốt ruột.
Em ơi, sao con nhà mình cả ba đứa em nuôi kiểu gì lớn thế với chúng nào? Tiêu hóa đấy, chẳng biết mình sai ở đoạn nào chị ạ. Bạn bé nhà em còn sốt đi ngoài, bạn thứ ba nhà em lắm trò lắm.
Chị Giang không ít lần vừa sợ lại vừa chán khi các bé bị sốt và đi ngoài. Muốn cho con ăn lại lo ruột chưa ổn định. Trước đây khi bé Hải Lâm bị như thế này là chị đưa con đi viện ngay. Còn bây giờ, bà mẹ ba con có vẻ lì và liều hơn trước.
Thực ra là em cũng để ở nhà theo dõi một ngày chứ không đi ngay. Chắc chắn là phải dùng men rồi. Men để bổ sung cái hệ vi sinh đường ruột cho nó cân bằng mà.
Chả riêng gì bé thứ ba mới gặp phải vấn đề về tiêu hóa, bé gái thứ hai nhà chị Giang cũng thường xuyên bị táo bón. Chính vì vậy, men tiêu hóa là thứ không bao giờ thiếu trong tủ thuốc gia đình.
Nhà em trong nhà lúc nào cũng có men tiêu hóa. Bạn nào mà phải uống kháng sinh em đều bổ sung cái men đấy. Thế hoặc là lúc nào mà bạn nào mà chẳng may lạ dạ gì đấy, em cũng lại hay bổ sung.
Còn với bé Chu Hoài, con trai chị Mai Phương ở Thanh Trì, Hà Nội, tình trạng tiêu hóa của bé cũng thất thường, chẳng kém các con nhà chị Hoàng Thùy Giang. Ai mách gì là chị Phương thực hiện ngay.
Tiêu chảy thì thường em thấy là có thể là dùng các bài thuốc dân gian, lá ổi chẳng hạn, hay bị táo bón. Mình cũng dùng những cái bài thuốc dân gian như là các loại lá của các cụ, chẳng hạn như lá rau diếp cá, mình rửa sạch rồi mình xay lấy nước cho các con uống. Mọi người mách, mọi người bảo là cho ăn lá rau khoai lang, làm đủ các biện pháp.
Nhưng đó chỉ là những giải pháp tạm thời khi bé bị rối loạn tiêu hóa. Còn tình trạng sợ ăn của các con thì mới thật là ngán ngẩm. Mỗi lần cho bé ăn là cả nhà cứ như đánh vật. Và cuối cùng, chị Phương cũng hỏi được bí kíp giúp con đỡ biếng ăn và giữ ổn định cho bộ máy tiêu hóa.
Phải dùng men nhiều, thử cho bạn các loại men, chẳng hạn như là men cái men ống của Pháp ấy, hoặc là những cái loại men gói, rồi em cũng không nhớ rõ tên bởi vì là em cũng chuyển đổi nhiều loại men, cứ thấy ai mách gì là làm luôn.
Ai có kinh nghiệm thì truyền cho người chưa biết, cứ thế mẹ nào cũng cho con thử dùng men tiêu hóa khi gặp các vấn đề về đường ruột. Thế nhưng sử dụng men tiêu hóa trong bao lâu, liều lượng như thế nào thì chả ai có đủ kiến thức để trả lời một cách chính xác.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Đúng là các bố mẹ chỉ toàn phỏng đoán và xử trí theo kinh nghiệm của mình. À, tôi thật rối trí quá, không biết là có nên bổ sung men tiêu hóa cho con không nữa đấy.
Để biết đi, các bé có bị thiếu enzyme tiêu hóa hay không, và nếu cần phải bổ sung thì chúng ta nên thực hiện như thế nào? Ngay bây giờ, giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng Đại học Y Hà Nội sẽ chia sẻ với bố tôm và các mẹ nhé.
Thưa giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, có những cái dấu hiệu như thế nào thì chúng ta có thể coi là các bé đang thiếu các cái dạng enzyme ạ?
Thực tế là đối với trẻ con thì các cái biểu hiện thường hay thấy đấy là đầu tiên là trẻ chán ăn, ăn không ngon miệng, hay đầy bụng khó tiêu, rồi thì là rối loạn tiêu hóa như là táo bón hoặc là tiêu chảy, phân không bình thường, không đẹp như những trẻ khác. Thế và không có cảm giác thèm ăn, nó không muốn ăn. Thế thì trong những trường hợp đấy thì chúng ta có thể là bổ sung một đợt men tiêu hóa cho trẻ để có thể tăng cường cái việc tiêu hóa được tốt hơn.
Thưa bà, vậy thì bổ sung NG đúng cách thì chúng ta nên hiểu như thế nào và cần phải thực hiện ra sao?
Đầu tiên là liều lượng. Liều lượng thì nó cũng tùy thuộc lứa tuổi và cân nặng để mình bổ sung các cái hàm lượng NG nhất định. Thứ hai nữa, các loại enzyme, thế thì có những cái loại enzyme là mình bổ sung rất là phổ thông các cái enzyme thông thường, nhưng mà đối với những trẻ bệnh thì nhất định là nó phụ thuộc vào cái bệnh đấy nó bắt nguồn từ cái cơ quan bộ phận nào, thì có thể là mình sẽ phải tăng cường cái enzyme hoặc là cái men mà cái cơ quan bộ phận đấy nó bị tổn thương và nó không bài tiết ra được. Thực ra là cái việc bổ sung enzyme này thì là không nên tự các mẹ tự ý mua về rồi cho con uống, mà nên có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì trong quá trình khai thác cái tiền sử bệnh của con và các cái triệu chứng ăn uống của con thì bác sĩ sẽ hướng tới những cái enzyme nào là thực sự cần thiết cho em bé.
Và hiện nay thì cũng có rất là nhiều cách để chúng ta có thể bổ sung enzyme, như là có thể là bằng các cái thực phẩm tự nhiên và cả cái thực phẩm chức năng nữa. Vậy thì rất là nhiều người băn khoăn là không biết là giữa hai cái loại này thì cái tác dụng nó như thế nào và cái sự khác biệt ra sao ạ?
Cái việc chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng hoặc là các enzyme đó là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta dùng quá đi hoặc chúng ta không biết cách dùng thì có khi nó không có lợi mà nó còn có hại cơ. Thế thì tốt nhất là đối với các bà mẹ thì tôi khuyến cáo là các mẹ mẹ cho con ăn các cái thực phẩm tự nhiên, rau xanh, hoa quả, thịt tươi, cá, trứng, những cái đấy nó đều có những cái enzyme trong thực phẩm là đồ tươi. Thế còn những cái đồ mà nó đã qua chế biến nhiều rồi thì nó sẽ không có các cái enzyme thực phẩm nữa. Thế còn lại thì các cái enzyme tiêu hóa thì tốt nhất là nên có bác sĩ tư vấn thì chúng ta hãng dùng, chứ chúng ta không nên tự dùng. Bởi vì với cái enzyme thì bác sĩ cũng phải căn liều và cái thời gian sử dụng, chứ không phải cứ sử dụng triền miên như thế thì nó lại làm bất hoạt các cái sẵn có trong cơ thể của mình.
Xin cảm ơn giáo sư ạ.
Uầy, thế mà cứ tự bổ sung enzyme tiêu hóa cho con không đúng cách thì có mà nguy à, mẹ tép nhở?
Đúng là như vậy đấy. Mà này bố Tôm. Nhân nói đến chuyện ăn uống thì bố Tôm thấy cơm vợ nấu như thế nào nào?
Dĩ nhiên là phải ngon rồi.
Nào, nói thật lòng xem nào.
Sao mà chị em gai vặn vẹo nhở? Nghe các bố trong góc nhìn phu quân đi, xem là có thật lòng hay không nhá.
Góc nhìn phu quân.
Dù bận rộn đến đâu, anh Đặng Văn Thành ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng cố gắng tối về ăn cơm vợ nấu.
Vợ mình nấu cơm là tuyệt nhất. Cuộc sống vợ chồng ấy, thì cái bữa cơm gia đình mà vợ nấu cho cả nhà ăn ấy, thì đấy là rất là quan trọng.
Cơm vợ nấu không chỉ tuyệt vời với riêng anh Thành, mà dường như với rất nhiều ông chồng khác như anh Nguyễn Văn Giang ở Hưng Yên và anh Trần Văn Linh ở Hà Nội.
Mình thấy vợ mình nấu cơm ngon.
Nói chung thì vợ nấu cũng được, thiết kế nhiều món ăn.
Wow.
Chắc hẳn tay nghề của các bà vợ này đều rất cao siêu. Chúng ta thử hỏi xem nhé.
Anh thấy là vợ mình nấu món gì là đỉnh nhất?
Đỉnh nhất à? Mình không phải lịch đâu, nhưng mà mình nghĩ là vợ mình nấu cơm ngon nhất.
Nấu cơm thôi
Nấu cơm ngon nhất, còn món ăn thì nói chung là cũng bình thường.
Nấu món ngon nhất là chuối ốc đậu, còn những món khác thì bà chưa được khéo lắm.
Hóa ra ngon là ở tinh thần, đâu phải ở món ăn. Thế nên các anh chả tiếc gì lời khen tặng vợ.
Thì mình thường nói những câu là hôm nay vợ nấu cơm ngon thế, khiến cho người vợ của mình cảm thấy vui hơn đấy.
Mình cũng chỉ bảo hôm nay nấu cơm ngon quá thôi.
Đôi lúc lỡ mồm chê một câu, cách phản ứng của các bà vợ cũng rất khác nhau.
Bọn mình quay ra chỉ cười thôi.
Chê thì vợ lại tự ái.
Thì mình có lỡ chê một lần, nhưng mà hình như là lần đấy mình bị nhịn 3 ngày, tự ăn mì tôm luôn.
Món ăn không phải lúc nào cũng ngon, nhưng chị em cứ yên tâm, anh em hiểu rõ giá trị của bữa ăn gia đình và trân trọng bà chủ căn bếp nhỏ.
Vợ ăn được, mình ăn được, sống cả hai bên hòa thuận với nhau. Đấy, sống giao tình cảm với vợ với con.
Nói chung là vợ là một người giữ lửa trong cái bếp lúc của mình. Cái bữa cơm là cái bữa như kiểu là mọi người quây quần bên nhau ấy, nói chuyện. Nó nâng cao cái gắn kết của gia đình ấy.
Ăn cơm gia đình thì đúng luôn luôn ngon hơn và đảm bảo hơn. Mình cảm thấy vợ mình là tuyệt vời rồi. Mình cũng yêu vợ mình.
Dù tiệc tùng sơn hào hải vị ở đâu, các anh vẫn sẽ nhớ tổ ấm của mình, nhớ bữa cơm gia đình, bởi nơi đó có em chờ.
Bước về phía em, nằm mà anh thấy nắng mai, nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi.
Theo ôi, các anh đáng yêu thế.
Đấy, thấy chưa? Đừng có mà tra hỏi đến cùng làm gì, chỉ cần biết chồng yêu thương mình, yêu bữa cơm gia đình, thế là đủ mẹ tép nhá.
Yêu là phải về sớm, không để vợ phải chờ mới là yêu đấy nhá các ông. Mà thôi, Eva làm mẹ đến đây cũng hết thời lượng rồi. Tạm biệt các mẹ.